Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ tọa công nghị tấn phong 13 hồng y mới. Lúc 4 giờ chiều thứ bảy ngày 28 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tọa công nghị hồng y lần thứ bảy tại đền thờ Thánh Phêrô để phong 13 hồng y mới, gồm 10 hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 3 vị trên 80 tuổi. Số tân hồng y lần này cũng giống như công nghị lần thứ 6 ngày 5 tháng 10 năm ngoái, nhưng có khác biệt lớn. Năm ngoái có 8.000 tín hữu tham dự, nhưng lần này vì đại dịch COVID-19 chỉ có hơn 100 người dự lễ tại bàn thờ ngay tòa ở đầu thánh đường thay vì tại bàn thờ chính. Hai tín chức hồng y người Philippines và Brunei không đến tham dự được nên sẽ nhận mũ đỏ từ tay vị đại diện của Đức Thánh Cha trong một buổi lễ tại địa phương. Tuy nhiên, hai vị đã tham dự qua Internet. Ngoài ra, có sự hiện diện của hàng chục hồng y cũ, cũng như các cha sở và quản đốc thánh đường hiệu tòa của các tân hồng y. 13 hồng y mới thuộc 7 quốc tịch, trong đó có 6 vị người Ý, 7 vị còn lại người Mỹ, Malta, Rwanda, Philippines, Chile, Brunei và Mexico. Vị trẻ nhất trong số các tiến chức là cha Mauro Gambetti, 55 tuổi, bề trên tu viện Francisco Viện Tu ở Assisi, và vị cao tuổi nhất là cha Cantalamessa, 86 tuổi, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng. Sau lời chào phục vụ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Mario Prest, người Manta, 63 tuổi, tân Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, vị đứng đầu danh sách các tiến chức, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng theo Thánh Marco chương 10, câu 32 đến câu 45. Qua đó, trên đường tiến về Jerusalem, Chúa báo trước cho các môn đệ cuộc khổ nạn của Ngài, và hai môn đệ Giacôbê và Gioan xin được ngồi bên tả bên hữu Ngài trong vinh quang. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận định đó là một con đường khác với con đường của Chúa Giêsu. Đó là con đường của những người nhiều khi vô tình dùng Chúa để thăng tiến bản thân, con đường của người tìm kiếm tư lợi chứ không phải là thiện ích của Chúa Kitô như Thánh Phaolô đã nói. Về điểm này, Thánh Augustino đã có một bài tuyệt vời về các mục tử mà chúng ta cần đọc lại trong giờ tin sách. Rồi Đức Thánh Cha nói với các tín chức hồng y rằng: Anh em thân mến, tất cả chúng ta đều yêu mến Chúa Giêsu, muốn theo Chúa, nhưng chúng ta phải luôn tỉnh thức, cảnh giác để ở lại trên con đường của Ngài. Vì với đôi chân, với thân xác, chúng ta có thể ở với Chúa, nhưng tâm hồn của chúng ta có thể xa Chúa và đưa chúng ta ra khỏi con đường này. Ví dụ, áo màu đỏ của hồng y là màu của máu, có thể trở thành áo và sự trổi vượt theo tinh thần thế gian. Đức Thánh Cha nói thêm, trong trình thuật tin mừng, điều luôn luôn nổi bật là sự trái ngược giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Chúa Giêsu biết điều đó, Ngài chịu đựng. Nhưng sự đối nghịch vẫn còn. Chúa ở trên con đường, các tông đồ ở ngoài con đường đó. Hai con đường không thể dung hòa với nhau. Trong thực tế, chỉ có Chúa mới có thể cứu các bạn hữu của Ngài bị lạc đường và có nguy cơ hư mất. Chỉ có thánh giá và sự phục sinh của Ngài. Đối với họ, cũng như mọi người, Chúa lên Jerusalem. Ngài sẽ bị thân xác tan nát và đổ máu đào. Cho họ và mọi người, Chúa sẽ sống lại từ cõi chết, và với hồng ân của Thánh Linh, Ngài sẽ tha thứ và biến đổi họ, và sau cùng đặt họ trên con đường của Ngài. Sau bài huấn dụ là nghi thức phong hồng y với phần xướng danh 13 hồng y mới, với nhà thờ hiệu tòa của các vị. Rồi các vị tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. luôn luôn tôn phục tòa thánh và thánh Phêrô, nơi bản thân Đức Thánh Cha Phanxicô và các đấng kế vị ngài được bầu lên hợp pháp, luôn bảo tồn bằng lời nói và hành động tình hiệp thông với giáo hội Công giáo, không bao giờ tiết lộ cho người nào những gì đã được ủy thác để gìn giữ, mà sự tiết lộ ấy có thể gây hại hoặc làm ô danh hội thánh. Hết sức chuyên cần và trung tín thi hành các công tác được kêu gọi thi hành trong việc phục vụ giáo hội theo các quy tắc luật định. Kế đến, từng hồng y lần lượt tiến lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để ngài đội mũ đỏ hồng y và trao nhẫn. Sau cùng, Đức Thánh Cha trao sắc chỉ về việc phong hồng y cũng như việc chỉ định tước hiệu thánh đường của tân chức. Khác với những lần trước đây, không có cử chỉ chúc bình an giữa Đức Thánh Cha và của các hồng y cũ với các hồng y mới để tránh lây nhiễm virus corona. Cả cuộc viếng thăm và chúc mừng của các khách và tín hữu với các hồng y mới sau lễ phong cũng bị bãi bỏ. Sáng hôm sau, Chủ nhật ngày 29 tháng 11, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các tân hồng y cũng tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô. Như vậy, với công nghị chiều ngày 28 tháng 11 vừa qua, hồng y đoàn hiện có 229 vị, trong đó có 128 hồng y cử tri dưới 80 tuổi. Có 11 hồng y thuộc đẳng giám mục, tương ứng với các giám mục thuộc các giáo phận gần Roma, 3 hồng y thượng phụ công giáo đồng phường, 167 hồng y đẳng linh mục, tương đương với các cha sở ở Roma, và sau cùng 35 hồng y đẳng phó tế, tương ứng với các vị phụ trách các cơ quan tòa thánh. Tin giáo hội tại Đức. Khai mạc chiến dịch mùa vọng của tổ chức Adveniat. Cuối tuần vừa rồi, chiến dịch mùa vọng do tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng Giáo mục Đức phát động đã được khai mạc tại 5 địa điểm khác nhau ở Đức, không kể lễ chính tại giáo phận Würzburg và có chủ đề chính là sự sống còn của dân chúng ở miền quê. Adveniat xuất phát từ câu trong kinh Lạy Cha, xin cho nước Chúa trị đến. Tổ chức này được Hội đồng Giáo mục Đức thành lập để hỗ trợ giáo hội Công giáo tại Mỹ Châu Latin. Theo cha Michael Haynes, dòng ngôi lời, giám đốc điều hành tổ chức Adveniat, đã có 7.300.000 euro được dùng để tài trợ 427 dự án cấp thời tại các nước Mỹ Châu Latin. Tuy nhiên, cha e ngại rằng, vì những hạn chế do virus corona, các cuộc lạc quyên tại các buổi lễ trong mùa vọng, đặc biệt là dịp Giáng sinh, sẽ bị giảm sút nhiều, có thể lên tới 12 triệu euro. Hôm 26 tháng 11 vừa qua, trong một cuộc họp báo trực tuyến, Đức cha Johannes Bannmann, người Đức, giám mục giáo phận Obidos tại vùng rừng Amazonia bên Brazil, cho biết hệ thống y tế nơi địa phương của ngài rất yếu và đang phải chuẩn bị cho đợt sóng thứ hai của đại dịch COVID-19. Vì thế, thật là điều quan trọng nếu có các tài trợ từ Đức để mua thuốc men và y cụ cho các nhà thương và bệnh xá. Giáo hội Công giáo từ lâu vẫn tìm cách góp phần cải tiến hệ thống y tế ở vùng Amazonia với các nhà thương và bệnh xá của mình. Thêm vào đó, còn có tình trạng nhiều người làm việc công nhật bị mất công ăn việc làm vì đại dịch, do đó có nhiều người bị đói. Đức cha Bannmann là thừa sai dòng Francisco. Ngài nhận xét rằng, từ lâu người ta vẫn nghĩ miền Amazonia quá xa, virus corona không thể đi tới, nên họ không thận trọng đề phòng cho đủ. Đại dịch càng làm cho hố chia cách trở nên sâu rộng hơn, những người nghèo nhất ít có cơ may phòng chống virus. Những người sống trong những hoàn cảnh bấp bênh ít có khả năng duy trì sự giãn cách xã hội và giữ các điều kiện vệ sinh. Đức cha cho biết, nhất là các thổ dân bản xứ bị đặc biệt đe dọa. Trong vùng của Đức cha có 28.000 thổ dân bị nhiễm virus corona, chiếm tới 90% dân địa phương bị lây nhiễm. Trong cuộc họp báo, Đức cha Bannmann cũng nói đến những vấn đề xã hội và môi trường do nạn đốt rừng, đốn cây bất hợp pháp và sự xâm nhập của những người tìm vàng. Trong khi đó, chính phủ Brazil coi đó như một vùng để khai thác kinh tế, chứ không phải như một thiện ích cần bảo vệ. Trong bối cảnh đó, giáo hội có nhiệm vụ đứng về phía người nghèo. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Tuần tĩnh tâm năm 2020 của Linh mục Đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn. Thông điệp của đại dịch là chủ đề tuần tĩnh tâm năm 2020 của Linh mục Đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn diễn ra tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11 vừa qua. Tham dự tuần tĩnh tâm có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức giám mục phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn và 330 linh mục. Vị giảng phòng là Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế. Ngày đầu tiên của tuần tĩnh tâm được bắt đầu vào lúc 9 giờ với huấn từ của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng về thư mục vụ năm 2020 của Hội đồng giám mục Việt Nam cùng những điểm cần lưu ý trong phục vụ và mục vụ. Trong các ngày tĩnh tâm, các linh mục cùng nhau dâng lễ, đọc phục vụ các giờ kinh, chầu thánh thể, lần hạt mân côi, xét mình, xưng tội, cầu nguyện lâu giờ và suy niệm nội dung của các bài giảng tĩnh tâm. Qua các bài giảng tĩnh tâm do ngày trình bày, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh cho thấy COVID không chỉ là đại họa nhưng còn là cơ hội để suy nghĩ, chọn lựa và biến đổi. Nó là dấu chỉ của thời đại, là dấu chỉ tích cực để hoán cải. COVID nhắc cho chúng ta nhớ cuộc đời là cát bụi, khi nó biến đổi thế giới thành phòng chờ, chờ trở về cát bụi. COVID đòi hỏi cách ly, giãn cách. Các hoạt động tôn giáo buộc phải dừng lại, nhường bước cho các giải pháp khoa học. Giáo hội một lần nữa phải đối diện với chủ nghĩa tục hóa. Trong thời đại dịch, hầu hết các nước đều cho rằng mình giỏi hơn trong việc chống lại virus corona và cạnh tranh nhau khốc liệt trong việc tìm ra và mua bán vaccine, đó là não trạng tự tôn. Đôi khi cần cảm ơn COVID vì nó là cơ hội để thấy được chứng từ của nhiều linh mục quên mình phục vụ những bệnh nhân COVID. Nỗi nhớ thánh lễ của giáo dân khi thiếu thánh lễ vào thời COVID khiến linh mục phải nhìn lại cách cử hành thánh lễ, giảng lễ, đón tiếp giáo dân đến dự lễ và trân trọng sự quảng đại của giáo dân trong nhiều lĩnh vực để đừng khiến giáo dân chán nản xa rời ràng chiền. COVID khiến người ta thay đổi hầu như toàn bộ cách tổ chức và điều hành trong mọi lĩnh vực như kinh tế, chính trị và xã hội, trong khi nhiều thành phần trong giáo hội vẫn thấy mình không cần thay đổi và trở nên tụt hậu. Trong tuần tĩnh tâm, các linh mục có cơ hội mừng sinh nhật Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, đồng thời mừng kim thánh và ngân thánh linh mục của một số linh mục trong tổng giáo phận. Tuần tĩnh tâm năm 2020 dành cho Linh mục Đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn đã khép lại vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 vừa qua trong niềm vui huynh đệ thánh thiện với nhiều quyết tâm đổi mới của các vị tham dự. Tin Vatican. Phái đoàn tòa thánh thăm tòa thượng phụ Constantinople nhân lễ thánh Andre Tông Đồ. Đức Hồng Y Kurt Kort, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, sẽ hướng dẫn phái đoàn tòa thánh đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhân lễ kính thánh Andre Tông Đồ 30 tháng 11 này, bổn mạng của giáo hội chính thống Constantinople. Cùng đi với Đức Hồng Y Kurt có Đức cha Brian Farrell, Tổng thư ký của hội đồng, và Đức ông Andrea Banieri, Phó Tổng thư ký. Trang mạng của Tòa Thượng Phụ cho biết, phái đoàn Tòa Thánh tham dự kinh chiều trọng thể vào lúc 4 giờ thứ Bảy ngày 29 tháng 11 và hôm sau 30 tháng 11 là thánh lễ. Cả hai buổi phục vụ này đều do Đức Thượng Phụ Giáo chủ Bartolomeos chủ sự. Dịp lễ Thánh Andre Tông Đồ năm ngoái 2019, Đức Hồng Y Kurt cũng hướng dẫn phái đoàn tòa thánh đến Istanbul và mang theo một sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Bartolomeos. Cuộc viếng thăm này nằm trong khuôn khổ thói quen tốt lành đã có từ lâu, hai giáo hội chính thống và công giáo trao đổi phái đoàn vào dịp lễ bổn mạng của nhau. Phái đoàn chính thống Constantinople được gửi tới Roma vào dịp lễ kính thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 29 tháng 6 mỗi năm. Mặt khác, hôm 23 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Kurt Kort, trong tư cách là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc tôn giáo với Do Thái giáo, đã tham dự một cuộc gặp gỡ trực tuyến với các đại diện của Hội đồng Do Thái Thế giới.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Bí tích Thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống giáo hội, phần tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, ở hai lần phát trước, chúng ta đã tìm hiểu Thánh thể Bí tích hoàn hảo và Bí tích Thánh thể trong thực hành, việc sùng kính và tranh luận. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc tôn thờ và sùng kính Thánh thể. Như đã đề cập ở lần trước, cụm từ sùng kính và tranh luận dường như là một cách thích hợp để mô tả nhiều thảo luận liên quan đến Bí tích Thánh thể. Có lẽ không đâu cho thấy rõ điều này hơn những cuộc tranh luận đáng tiếc vốn bắt đầu bằng việc tìm điểm khác nhau giữa sự hiện diện tĩnh tại của Đức Kitô trong Bí tích Cực Thánh và sự hiện diện năng động của Người trong việc cử hành Bí tích Thánh thể, và rồi kết thúc trong việc cố gắng biến nó thành bên này hay bên kia. Đối với việc sùng kính Bí tích Cực Thánh, cần biết rằng, xét về mặt lịch sử, lưu trữ mình thánh xuất phát từ việc đảm bảo luôn có thánh thể làm của ăn đàng cho người hấp hối, đồng thời để có thêm mình thánh cho các thánh lễ đông người tham dự. Tuy nhiên, những chi tiết lịch sử này cũng chỉ nói cho chúng ta biết điều gì đó về quá khứ, mà không tự động ám chỉ hiện tại hay việc ra lệnh trong tương lai. Lịch sử cho thấy, từ khoảng thế kỷ thứ 10 và thứ 11, việc sùng kính mình thánh được lưu trữ bắt đầu trở thành một phần quan trọng trong đời sống thiêng liêng của người Công giáo. Việc đặt và chầu mình thánh xuất hiện một phần là để đáp trả lại những kẻ không tin vào sự hiện diện đích thực của Đức Kitô trong thánh thể. Lòng sùng kính mình thánh được lưu trữ được cổ võ vì có nhiều người cảm thấy bất xứng, không dám đến gần hàng rào rước lễ, và theo nghĩa đen, rước mình và máu Đức Kitô vào thân xác mình. Vậy thì lòng sùng kính Bí tích Thánh thể đã phát triển, chí ít là trong quá khứ, trong bối cảnh là để đáp trả những tranh luận về Bí tích Thánh thể, cũng như trong bối cảnh nhiều người quan niệm là mình không xứng đáng để rước lễ. Chúng tôi cho là những cuộc tranh luận về Bí tích Thánh thể của chúng ta vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Có thể chúng ta không phủ nhận sự hiện diện đích thực của Đức Kitô trong Bí tích Thánh thể. Thế nhưng, xin chân thành nói lên điều này là vẫn có nhiều người trong chúng ta còn lâu mới chấp nhận một cách thích đáng ý nghĩa của sự hiện diện đích thực đó đối với chúng ta. Như đã ghi nhận trước đây, hạn từ phụng vụ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là công việc của dân. Và như đã nhấn mạnh, chúng ta phải làm các bí tích, gánh vác trách nhiệm trước ân lộc đã được trao ban, cũng như chấp nhận ân sủng mà bí tích mang lại. Có nhiều khoảng thời gian cần thiết phải làm việc, ngõ hầu Thiên Chúa được phục vụ và được tôn vinh. Tuy nhiên, như câu chuyện của cô Marta và cô Maria trong Tin Mừng Luca, chương 10 từ câu 38 đến câu 42, có rất nhiều khoảng thời gian chúng ta phải dẹp công việc của mình sang một bên, kể cả công việc quan trọng nhất là phục vụ, để lắng nghe tiếng Chúa nói, lắng nghe bằng một thứ ngôn ngữ, không phải là thứ ngôn ngữ chúng ta dùng để nói hay hát, thứ ngôn ngữ âm vang của nghi thức cộng đoàn. nhưng là thứ ngôn ngữ thinh lặng duy nhất của con tim, cùng với tình yêu lớn lao nhất của nó, và với người yêu vĩ đại nhất. Chúng tôi cho rằng, nếu không dành thời gian ở một mình với Thiên Chúa, đấng hiện diện trong bí tích thánh thể mà chúng ta cử hành, thì những cuộc tranh luận về thánh thể trong chúng ta vẫn cứ tiếp tục, bởi vì chúng ta sẽ không thể khám phá, không thể cảm nghiệm được sự chân thực và tính cá vị thể hiện nơi sự hiện diện của người. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ không muốn trở lại những ngày mà sự bất xứng của bản thân trước Thiên Chúa in hằn trên gương mặt chúng ta. Chúng ta quy tụ quanh bàn thờ để cử hành bí tích thánh thể, bởi vì chúng ta có thể tự hào khoe khoang với Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã nói, và vì chúng ta được mời gọi cất lên bài ca hoan hỷ, như Vịnh Gia đã nói. Tuy nhiên, cũng như việc các Kitô hữu không phải là những người chỉ cầu nguyện một mình, hay chỉ cầu nguyện với người khác, họ cũng không phải là những người đi phục vụ, hay được người khác phục vụ. Nói theo mẫu gương của Đức Kitô, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, đồng thời cầu nguyện một mình. Chúng ta trao ban, đồng thời cũng lãnh nhận. Chúng ta không được cho phép cảm giác bất xứng của mình giữ mình xa cách việc cử hành bàn tiệc của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta nên cho phép cảm giác bất xứng ấy mang chúng ta đến trước Thiên Chúa, diện đối diện, một cuộc gặp gỡ riêng tư trong một sự thinh lặng tuyệt đối của con tim mình. Có những điều chỉ có thể nghe thấy trong thinh lặng. Nếu sống đời cầu nguyện là luôn hiện diện trước tôn nhan Thiên Chúa Chí Thánh và hiệp thông với người, thì phần nào đó của đời sống ấy chỉ có thể xảy ra, chỉ có thể được khai mào, tăng trưởng và kiện cường khi chúng ta biết ý thức đình chỉ các công việc của mình và để Thiên Chúa lên tiếng nói. Mặc dù những trích đoạn vừa được dẫn ra trên đây xuất hiện trong phần thứ tư của sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, phần kinh nguyện Kitô giáo, thế nhưng chúng cũng không liên hệ gì đến phần thảo luận của chúng ta ở đây. Bối cảnh của hình ảnh khát nước chính là bối cảnh trong Tin Mừng Gioan chương 4, cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari bên bờ giếng Gia-cóp. Bí tích thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của hoạt động giáo hội. Tuy nhiên, phải chăng chúng ta vẫn thường nghe nói, vẫn thường tự mình cảm thấy rằng bàn tiệc cho ban sự sống ấy chẳng đem lại sự khác biệt gì, đều đều đến mức nhàm chán đó sao? Ai trong chúng ta cũng biết khó khăn đó. Câu hỏi làm thế nào chúng ta có thể đem lại sức sống mới cho việc cử hành thánh thể là một đề tài được thảo luận rất nhiều trong không biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, hội nghị và phiên họp. Có lẽ, xin cho chúng tôi được phép bắt đầu một vài tranh luận về thánh thể ở đây. Chúng tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta chỉ nhận biết và cảm nghiệm Đức Kitô cho một cử hành thánh thể tích cực, nếu chúng ta chỉ biết người khi gọi người xuống, công bố các bài đọc lời Chúa, hát lên những bài ca và dâng tiến của lễ, thì chúng tôi đề nghị rằng, nếu đây chỉ là những lúc chúng ta nhận biết Đức Kitô, vậy thì có lẽ chúng ta không thực sự biết người đúng như người là chút nào. Chắc chắn là chúng ta phải nhận biết Đức Kitô ở bàn tiệc thánh thể. Thế nhưng, chúng ta cũng buộc phải biết rằng, sự hiện diện của Đức Kitô trước tất cả những điều khác không phụ thuộc vào những việc chúng ta làm. Trước hết và cũng là sau cùng, sự hiện diện của Đức Kitô giữa chúng ta, sự hiện diện của Đức Kitô trong cuộc đời mỗi người, chính là ân sủng. Và như Thánh Phaolô đã nói, chính bởi ân sủng này mà chúng ta được cứu thoát, chứ không phải bất kỳ hành động nào do chúng ta làm, thậm chí không phải hành động cao cả nhất là phục vụ. Đúng hơn, chúng ta được cứu thoát là vì những gì Đức Kitô đã làm cho chúng ta. chúng tôi từng gợi ý rằng cách chúng ta định nghĩa các bí tích, cụ thể ở đây là bí tích thánh thể, thì không quan trọng bằng việc các bí tích ấy định nghĩa chúng ta. Các tranh luận về sự hiện diện đích thực không thể miễn cho chúng ta khỏi việc cho thấy rằng Đức Kitô của các tin mừng vẫn tiếp tục tạo nên những khác biệt thực sự trong cuộc đời mỗi người. Các luận điểm về vị trí nhà tạp trong nhà thờ sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta không tìm kiếm hình ảnh Thiên Chúa nơi những người đang hiện diện xung quanh mình. Và những định nghĩa về các mầu nhiệm đức tin vốn quy định các suy tư thần học sẽ vẫn chỉ là những bài tập lý trí cằn cỗi và vô ích, trừ phi chúng ta cho phép những mầu nhiệm ấy quy định và định nghĩa chúng ta cùng những hoạt động của chúng ta. Sức mạnh tối thượng của các bí tích không phải là khả năng làm thay đổi cách chúng ta suy tư về đức tin của mình, nhưng là khả năng làm thay đổi đời sống chúng ta. Cũng vậy, bí tích thánh thể sẽ không bao giờ là lời trở thành xác phàm cho thế gian qua việc gán cho bí tích ấy những giáo điều, tín lý và giáo huấn, nhưng chỉ qua việc cho thế gian thấy sự khác biệt mà thánh thể có thể thực hiện nơi chúng ta. Bí tích rửa tội tháp nhập chúng ta vào Đức Kitô và giáo hội của Người, và bí tích thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống giáo hội. Như chúng ta đã biết, Hội Thánh Công Giáo còn nhìn nhận 5 bí tích khác. Mỗi bí tích trong số này giúp đẩy mạnh căn tính nghĩa tử của chúng ta, giúp nuôi dưỡng và nâng đỡ đời sống chúng ta trong giáo hội của Đức Kitô. Ở các bài tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về ý nghĩa và tầm quan trọng của các bí tích, hòa giải, sức dầu bệnh nhân, hôn phối, truyền chức thánh và thêm sức. Thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc đề tài bí tích thánh thể, chúng tôi xin tóm lược những điểm chính đã trình bày như sau. 1. Bí tích thánh thể hoàn tất việc khai tâm Kitô giáo. Bí tích thánh thể là bí tích hoàn hảo. Đó là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. 2. Bí tích thánh thể, bữa tiệc của Chúa, lễ bẻ bánh, cộng đoàn thánh thể, hy lễ tưởng niệm. Không danh xưng nào có thể bày tỏ trọn vẹn mầu nhiệm và sức mạnh của bí tích này. Qua đó, Chúa Kitô cho ban chính mình cho hội thánh của Người. 3. Thái độ của người Kitô hữu là tạ ơn. Bí tích của người Kitô hữu là bí tích tạ ơn. Chúng ta dâng lời tạ ơn vì những việc Thiên Chúa đã làm cho chúng ta, vì hy tế của Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, và vì sự hiện diện không ngừng của Thiên Chúa và Con của Người trong cuộc sống chúng ta, cũng như trong đời sống giáo hội qua hoạt động của Chúa Thánh Thần. 4. Giáo hội dạy rằng biến đổi bản thể, sự thay đổi toàn bộ bản thể của bánh và rượu thành bản thể mình và máu Đức Kitô là một cách phù hợp và đúng đắn để hiểu sự hiện diện đích thực của Đức Kitô dưới các hình thái thánh thể. Giáo hội cũng nhìn nhận rằng suy cho cùng chỉ có thể tiếp cận mầu nhiệm này bằng đức tin mà thôi. 5. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Lệnh truyền của Đức Giêsu đề cập đến việc cầm lấy, chúc tụng và trao ban bánh cùng rượu là mình và máu Người. Lệnh truyền ấy cũng nhắc đến một lệnh truyền khác của Đức Giêsu dành cho các môn đệ, được ghi lại trong trình thuật bữa tiệc ly của tin mừng Gioan. Đó là hãy rửa chân cho nhau. Điều đã lãnh nhận được từ thánh thể, chúng ta không thể giữ riêng một mình. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bài Khái niệm về học thuyết xã hội Công giáo. Nhìn tổng thể, học thuyết xã hội của giáo hội kết hợp đồng thời truyền thống với đương đại, tính nhất quán với tính năng động, thường tồn với yếu tố lịch sử. Nhưng trong mỗi giai đoạn lịch sử, học thuyết xã hội có những đặc điểm và nhịp độ phát triển riêng, phù hợp với kinh nghiệm dấn thân của các thế hệ Kitô hữu giữa lòng các xã hội rất khác biệt. Vào giữa thế kỷ thứ 20, học thuyết xã hội của giáo hội ở vào tiến trình phát triển trên diễn đàn quốc tế. Giáo hội được nhìn nhận như một tổ chức quốc tế có uy tín và đóng góp tích cực trong nỗ lực cổ võ hòa bình, công lý, nhân quyền, thăng tiến con người và hợp tác giữa các dân tộc. Có thể nói, nhờ Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23, giáo hội đã chấm dứt giai đoạn tháp nghè, tự mãn, khép kín để mở rộng cửa cho thế giới. Công đồng Vaticano thứ hai tiếp tục mở rộng thêm cánh cửa đó và chính thức khai mở cuộc đối thoại chân thành với thời đại. Các vị giáo hoàng hậu công đồng tiếp nối cuộc đối thoại cam go, phức tạp nhưng rất phong phú này. Đây cũng là giai đoạn giáo hội đưa ra nhiều sáng kiến để xác định rõ hơn căn tính và chức năng của học thuyết xã hội của giáo hội. Kể từ khi khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, học thuyết xã hội công giáo đã trở thành một trong những tiếng nói hiếm hoi, vẫn mạnh mẽ đối diện với chủ nghĩa tân tự do kinh tế nói riêng và chủ nghĩa tư bản nói chung, cũng như các nhà nước độc tài khác để bênh vực quyền lợi của con người, đặc biệt của người nghèo, cũng như các nước chậm phát triển. Trong thông điệp Mater et Magistra, Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 trình bày học thuyết xã hội của giáo hội như thành phần cốt yếu của quan niệm Kitô giáo về con người và về cuộc sống xã hội. Tiếp nối hướng đi đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị giới thiệu một cách ngắn gọn nguồn gốc và tiến trình của học thuyết xã hội như sau. Học thuyết xã hội của giáo hội bắt nguồn nơi Kinh Thánh, phải đi từ sách Sáng Thế, đặc biệt trong Tân Ước và các văn kiện của các thánh tông đồ. Ngay từ lúc khởi đầu, nó đã là thành phần của giáo huấn giáo hội, của quan niệm về con người và cuộc sống xã hội, và đặc biệt của luân lý xã hội, được xây dựng và phát triển dần tùy theo nhu cầu của các giai đoạn lịch sử. Gia sản này đã được truyền lại và khai triển qua giáo huấn của các đức giáo hoàng về vấn đề xã hội, bắt đầu từ thông điệp tân sự. Thông điệp quan tâm đến vấn đề xã hội nêu rõ tính chất thần học và mục vụ của giáo huấn xã hội của giáo hội, để đừng đồng hóa giáo huấn này với những gì không thuộc bản chất của nó. Giáo huấn xã hội không phải là con đường thứ ba giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tập thể Marxist, cũng không phải là một giải pháp thay thế cho những giải pháp khác ít triệt để hơn, mà thuộc về một thể loại riêng. Nó cũng không phải là một ý thức hệ, nhưng là một hình thức diễn tả chính xác những kết quả suy tư nghiêm túc về các thực tại phức tạp của cuộc sống con người, trong xã hội và trong bối cảnh quốc tế, dưới ánh sáng đức tin và truyền thống của giáo hội. Mục đích chính là phân tích những thực tại đó, xem chúng phù hợp hay dị biệt với giáo huấn của Tin Mừng về con người và thiên chức làm người, vừa mang chiều kích trần thế, vừa có tính siêu việt để hướng dẫn hành vi của các Kitô hữu. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo cũng nhắc lại quá trình hình thành và khái niệm của giáo huấn xã hội của giáo hội một cách ngắn gọn như sau. Giáo huấn xã hội của giáo hội được khai triển vào thế kỷ thứ 19, khi Tin Mừng tiếp xúc với xã hội kỹ nghệ tân tiến, với các cơ cấu mới để sản xuất các sản phẩm tiêu thụ, với khái niệm mới về xã hội, về quốc gia và quyền bính, với các hình thức mới của lao động và quyền sở hữu. Sự phát triển giáo huấn kinh tế và xã hội của giáo hội xác nhận giá trị vững bền của quyền giáo huấn, cũng như cho thấy ý nghĩa đích thực của truyền thống luôn luôn sống động và tích cực. Giáo huấn xã hội của giáo hội tập hợp các giáo huấn được nối kết với nhau theo mức độ giáo hội giải thích các biến cố suốt dọc lịch sử, dưới ánh sáng mặc khải của lời Chúa và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Giáo huấn xã hội của giáo hội đề ra những nguyên tắc suy tư, những tiêu chuẩn phán đoán, những đường hướng hành động. Tổng thư giáo hội tại châu Á cũng quan niệm giáo huấn xã hội như một toàn thể nguyên lý để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán và những định hướng hành động cho các Kitô hữu. Đối với tổng thư, điều thiết yếu là làm sao để các Kitô hữu dấn thân trong lĩnh vực thăng tiến nhân loại có một kiến thức vững chắc về toàn bộ giáo huấn quý báu này và coi nó như thành phần nguyên vẹn của sứ vụ rao giảng tin mừng. Các Kitô hữu có trách nhiệm lãnh đạo trong giáo hội cũng như ngoài xã hội, đặc biệt các giáo dân đang nắm trách nhiệm trong đời sống xã hội cần được đào tạo vững chắc về lĩnh vực này để họ có thể tác động trên xã hội dân sự cũng như các cơ cấu của nó bằng chất men của tin mừng. Giáo huấn xã hội của giáo hội không những cảnh báo các Kitô hữu giữ chức vụ lãnh đạo về trách nhiệm của họ, mà còn đem đến cho họ những hướng dẫn để cổ võ sự phát triển con người và giúp họ tránh khỏi những quan niệm sai lầm về con người. Trong chiều hướng đó, giáo huấn xã hội của giáo hội không phải là một ý thức hệ, một lý thuyết xã hội hay một hệ thống kinh tế thuần túy, mà là quan điểm thần học, đặc biệt thần học luân lý, được áp dụng vào lĩnh vực xã hội. Vì thế, giáo huấn xã hội của giáo hội không chủ trương đưa ra những giải pháp kỹ thuật cho vấn đề chậm tiến và cũng chẳng đề xuất các chương trình xã hội hay chính trị cụ thể. Sâu xa hơn, giáo huấn xã hội của giáo hội chính là một cách thế loan báo tin mừng cho con người hôm nay, bởi vì làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô ngang qua các công tác phục vụ công lý, hòa bình và phát triển là thành phần của loan báo tin mừng. Trong thông điệp tình yêu trong sự thật, một thông điệp được ban hành vào lúc thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã trình bày những suy tư thần học sâu xa về tương quan giữa kinh tế với đạo đức, tình yêu với sự thật trong giai đoạn toàn cầu hóa. Ngài tái xác nhận rằng, giáo hội không có các giải pháp kỹ thuật để cống hiến cho nhân loại và cũng chẳng chủ trương can thiệp vào chính trị của các quốc gia. Nhưng giáo hội phải thi hành sứ vụ phục vụ sự thật trong mọi hoàn cảnh không gian và thời gian để kiến tạo một xã hội theo chiều kích nhân bản, phù hợp với phẩm giá và ơn gọi của con người. Mọi người đều biết, một trong những nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng kinh tế này là do khủng hoảng đạo đức trong thị trường tài chính. Để đưa nhân loại ra khỏi cuộc khủng hoảng về giá trị hiện nay, Đức Benedicto thứ 16 đề nghị cần nối kết chặt chẽ giữa chân, thiện, mỹ. Ngài coi bác ái như nhân đức trụ cột của Kitô giáo và như hoàng đạo của giáo huấn xã hội. Tất cả trách nhiệm và hành động dấn thân được giáo huấn này vạch ra đều bắt nguồn từ tình yêu, mà theo giáo huấn của Đức Kitô là tổng hợp tất cả lề luật. Nhưng tình yêu không đơn độc mà nối kết với chân, thiện, mỹ, nhất là với chân lý để trở thành tình yêu trong sự thật. Chỉ trong chân lý, tình yêu mới tỏa sáng và có thể được sống một cách chân thành. Chân lý là ánh sáng đem lại ý nghĩa và giá trị cho tình yêu. Ánh sáng này đồng thời là ánh sáng của lý trí và của niềm tin. Nhờ đó, tri thức có thể đạt tới chân lý tự nhiên lẫn siêu nhiên của tình yêu. Lý trí lãnh hội được ý nghĩa của hiến dâng, tiếp đón và hiệp thông. Thiếu vắng chân lý, tình yêu sẽ chao đảo trong cảm tính. Và ngài cảnh giác chúng ta, một Kitô giáo của bác ái mà vắng bóng chân lý thì dễ dàng bị lẫn lộn với một mớ tình cảm tốt đẹp, tuy hữu ích cho cuộc sống chung nhưng chỉ ở bên lề xã hội. Chính vì vậy, luôn luôn cần thiết sự tương tác giữa chân lý và tình yêu. Chân lý cần được tìm kiếm, khám phá và diễn tả trong diện cục của tình yêu, nhưng ngược lại, tình yêu cũng phải được hiểu, lượng giá và thực hành dưới ánh sáng của chân lý. Như vậy, không những chúng ta sẽ giúp cho bác ái được chân lý soi chiếu, nhưng còn phải cố làm cho chân lý khả tín hơn bằng cách chứng tỏ khả năng chứng thực và thuyết phục của nó trong cuộc sống xã hội cụ thể. Chính vì vậy, giáo huấn xã hội của giáo hội chính là loan báo chân lý tình yêu của Đức Kitô trong xã hội. Giáo huấn này là một hành động phục vụ của đức ái, nhưng trong chân lý. Chính chân lý bảo vệ và diễn tả sức mạnh giải phóng của bác ái trong những biến cố luôn luôn mới mẻ của lịch sử. Thiếu vắng chân lý, thiếu vắng lòng tin và thiếu vắng tình yêu đối với sự thật thì chẳng còn là lương tâm cũng như trách nhiệm xã hội và hoạt động xã hội trở thành một miếng mồi ngon của tư lợi cũng như của logic quyền bính, với hậu quả làm băng hoại xã hội. Nhất là đối với một xã hội đang trong tiến trình toàn cầu hóa và ở vào giai đoạn khó khăn như hiện nay.
đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 28 tháng 6 năm 2020 vừa qua, Giáo hội Nam Sudan ở Đông Phi đã hết sức vui mừng khi thầy Stefano Trevisan, 36 tuổi, vị thừa sai dòng Comboni đang truyền giáo tại nơi này, đã được Đức cha Ivo Muser phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa giáo phận Vestanone ở miền Bắc nước Ý. Là một huấn luyện viên trượt tuyết trẻ tuổi ở vùng núi Van Badia lạnh giá, cha Stefano đã đến đất nước Nam Sudan khô cằn, sống ơn gọi linh mục và truyền giáo cho những người nghèo ở nơi này. Hành trình ơn gọi của cha Stefano bắt đầu từ kinh nghiệm làm thiện nguyện viên ở châu Phi. Bị đánh động bởi hoàn cảnh, những người đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn cùng cực, Stefano đã xin đến vùng Nam Sudan, nơi Eric Fisnoller, một nhà truyền giáo dòng Comboni, đang hoạt động để trải nghiệm cuộc sống với những người nghèo ở đây. Trong 3 tháng sống ở trung tâm châu Phi, cuộc sống ở giữa những người nghèo đã mở ra một chân trời mới cho Stefano. Anh bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu đầu tiên về ơn gọi và ý tưởng về truyền giáo như một lựa chọn sống xuất hiện trong cuộc đời của mình. Trong một chia sẻ của cha Stefano, ngoài việc gặp gỡ mọi người tại Nam Sudan, cha còn gặp một người cụ thể, người mà cha cảm thấy được yêu mến và được mời gọi. Cha nói rằng, Chúa Giêsu hiện diện khi tôi ít chờ đợi người. Đó là một cuộc gặp gỡ đã thay đổi hướng đi trong cuộc đời tôi, và khi trở về nhà, tôi đã nói với bố mẹ rằng, tôi muốn trở thành một nhà truyền giáo. Vậy là, ở tuổi 26, Stefano đã vào thỉnh viện của dòng Comboni ở Padua. Stefano được tuyên thánh lần đầu trong dòng Comboni vào ngày 24 tháng 5 năm 2014. Ngày 21 tháng 7 năm 2019, thầy Stefano được tuyên khấn trọn đời, và một tuần sau đó thì được lãnh nhận chức phó tế. Thầy Stefano đã được thánh hiến trở thành linh mục vào ngày 28 tháng 6 năm 2020, và tiếp tục sứ mạng gieo rắc tin mừng của Chúa trên vùng đất Nam Sudan. Quý vị và các bạn thân mến, sự gặp gỡ Chúa Giêsu giúp người Kitô hữu tìm thấy được hướng đi cho đời mình. Điều này đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khẳng định trong thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, rằng khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một tư tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, với một con người, đấng đem lại cho đời sống chúng ta một chân trời mới và một định hướng dứt khoát. Thật vậy, cách đây hơn 2.000 năm, sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu và lắng nghe lời mời gọi của Ngài, những người dân trại là Phêrô, Andrê, Gioan và người thu thuế Matthew đã từ bỏ nghề nghiệp của họ mà trở thành những tông đồ của Chúa. Từ những ngày ấy cho đến nay, có biết bao lớp người cũng đã thay đổi quan điểm, nghề nghiệp và lối sống sau những kinh nghiệm gặp gỡ được Chúa Giêsu, trong đó có cha Stefano Trevisan, người huấn luyện viên trượt tuyết đã từ bỏ nghề nghiệp của mình mà trở thành linh mục của Chúa, dẫn thân truyền giáo ở vùng đất nghèo và cháy nắng Nam Sudan. Hôm nay, chúng ta cùng với giáo hội mừng kính Thánh Andre Tông Đồ. Ơn gọi của Thánh Andre cũng bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Đó là một cuộc gặp gỡ có vẻ như là tình cờ, nhưng lại đầy ngụ ý giữa một thanh niên đang lò dò đi theo để tìm hiểu về người mà Gioan Tẩy Giả giới thiệu là Chiên Thiên Chúa, với một ông Giêsu rất thân thiện và đầy lòng hiếu khách. Cuộc gặp gỡ của họ không chỉ diễn ra ở không gian chớp nhoáng đó với vài câu chào hỏi và trao đổi, mà còn tiếp tục lâu hơn và xa hơn nơi không gian riêng tư của Chúa Giêsu. Và sau cuộc gặp gỡ đó, ông Andre đã quyết định từ bỏ nghề trải lưới, rời bỏ cả thầy Gioan Tẩy Giả để đi theo Chúa Giêsu. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng đong đầy những cơ hội gặp được Chúa Giêsu. Chúng ta có thể gặp được Ngài trong thánh lễ, trong các bí tích và các kinh nguyện, nơi những người đang hiện diện xung quanh và trong mọi biến cố vui buồn, thành công và thất bại của cuộc đời mình. Lần nào gặp được Ngài, chúng ta cũng đều được ơn biến đổi. Ước gì chúng ta luôn gặp được Chúa để cảm nghiệm được niềm vui và sự đổi mới trong hành trình đức tin của mình.
Hạnh phúc chúng con là chính nơi Ngài Giêsu. Buồn vui đi qua đời con luôn có Giêsu. Mai cao khất dâng hiến môi tình nhỏ bé chỉ cho riêng Ngài mà thôi. Dù bước trong đêm mà tôi xin Ngài dẫn lối. Dẫu có phen lầm lỗi xin hãy thứ tha. Khắp trong con lửa mến vui đời dâng hiến với Giêsu bên đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin khơi dậy tâm hồn chúng con khát khao gặp gỡ Chúa và lòng quảng đại dấn thân trên những lối đường mà Chúa mời gọi chúng con. Amen.
Có những lúc cô tư trong đời dâng hiến nặng mang bao nhiêu lắng lo, mà thao thức băn khoăn trong hồn tìm kiếm hình bóng Giêsu dấu yêu. Bỗng một ngày Giêsu chợt đến làm tan băng giá tươi ấm tâm hồn, sáng soi bước con đi trên dặm đường xa làm tim con vang câu hát. Nhớ ánh mắt Giêsu hôm nào chiều mến gọi con ra đi dấn thân. Với những bước hai tay trên đường dần hiên đầy hướng hoa thơm đắng say, ngỡ đâu rằng hoa kia đẹp mãi nào ai hay biết sống có cuộc đời. Giêsu đến bên con dạng người niềm vui làm con tin yêu cuộc sống.
Hạnh phúc chúng con là chính nơi Ngài Giêsu. Buồn vui đi qua đời con luôn có Giêsu. Mai cao khắp dâng hiến môi tình nhỏ bé chỉ cho riêng Ngài mà thôi. Dù bước trong đêm mà tôi xin Ngài dẫn lối. Dẫu bao phen lầm lỗi xin hãy thứ tha. Khắp trong con lửa mến vui đời dâng hiến với Giêsu bên đời. Chính nơi Ngài Giêsu, buồn vui đi qua đời con luôn có Giêsu. Mai có cất chân biết mỗi tình yêu bé chỉ cho riêng Ngài mà thôi. Dù bước trong đêm mà tôi xin Ngài dẫn lối, dẫu bao phen lầm lỗi xin hãy thứ tha. Khắp trong con lửa mến vui đời dâng hiến với Giêsu bên đời.
Thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.